Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý thính giả đến với bản tin Thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ ba ngày 10 tháng 5 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng ký quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Thành Thống.
Bộ Y tế chỉ đạo giám sát chặt ca bệnh nghi ngờ viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân.
Hà Nội tăng cường kiểm tra xử lý xe tự chế, xe thương binh chở hàng hóa công kênh gây mất an toàn giao thông.
Nga tổ chức trọng thể cuộc duyệt binh kỷ niệm 77 năm chiến thắng phát xít. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý thính giả, hôm nay mùng 10 tháng 5, Hội nghị Trung ương 5 khóa 13 sẽ bước vào ngày làm việc thứ 6, cũng là ngày làm việc cuối cùng của hội nghị. Theo dự kiến chương trình, vào chiều nay sẽ diễn ra phiên bế mạc. Radio Nhân dân sẽ tiếp tục thông tin về sự kiện quan trọng này trong bản tin tiếp theo. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký quyết định số 558 ngày 9 tháng 5 về việc thi hành kỷ luật đối với ông Võ Thành Thống, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ. Cụ thể, Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Võ Thành Thống, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, nhiệm kỳ 2016-2021, do đã có vi phạm, khuyết điểm trong công tác, và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về Đảng. Thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày 19 tháng 1 năm 2022.
Bản tin tiếp tục với các thông tin đáng quan tâm khác. Để chủ động giám sát các ca bệnh viêm gan cấp chưa rõ nguyên nhân tại Việt Nam, ngày 9 tháng 5, Bộ Y tế ban hành công văn yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố, nếu phát hiện các trường hợp bất thường không rõ nguyên nhân, đề nghị báo cáo ngay Cục Y tế Dự phòng để theo dõi, chỉ đạo kịp thời. Tính đến ngày 3 tháng 5, trên thế giới đã ghi nhận 228 trường hợp trẻ bị viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân tại 20 quốc gia thuộc khu vực châu Âu, Đông Nam Á, Tây Thái Bình Dương, trong đó đã có 4 trường hợp tử vong.
Trong khi đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa gửi công văn khẩn đến các sở ban ngành liên quan trong bối cảnh số ca sốt xuất huyết nặng tăng so với cùng kỳ năm 2021. Thống kê trong 4 tháng đầu năm 2022 của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, địa phương có gần 4.500 trường hợp sốt xuất huyết, trong đó ghi nhận đến 109 trường hợp sốt xuất huyết nặng. Con số này tăng đến 354% so với cùng kỳ năm 2021. Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã ghi nhận 2 trường hợp tử vong vì sốt xuất huyết. Trước diễn biến này, Thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu Sở Y tế chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, dịch truyền, máu và các chế phẩm của máu, phương tiện cấp cứu để tiếp nhận, thu dung và điều trị người bệnh kịp thời. Đồng thời giám sát chặt chẽ ca bệnh, côn trùng trung gian truyền bệnh nhằm theo dõi và phát hiện sớm, kịp thời xử lý triệt để các ổ dịch phát sinh trong vòng 24 giờ.
Theo thống kê của Bộ Y tế, 4 tháng đầu năm 2022, cả nước có 42 trường hợp mắc viêm não virus. Bên cạnh đó, thời điểm từ tháng 5 đến tháng 8 hàng năm thường được xem là mùa viêm não Nhật Bản, nên dịch bệnh sẽ có xu hướng gia tăng, số lượng bệnh nhân nhập viện có thể tăng thêm. Vì vậy, phụ huynh cần lưu ý các triệu chứng của bệnh và tiêm phòng vaccine đầy đủ cho trẻ.
Tính đến ngày 8 tháng 5, đã có hơn 688.000 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 trực tuyến, trong đó có 135.000 thí sinh đăng ký dự thi chỉ để xét tốt nghiệp, trên 7.000 thí sinh dự thi chỉ để xét tuyển đại học, có 537.000 thí sinh dự thi vừa để xét tốt nghiệp trung học phổ thông, vừa sử dụng kết quả xét tuyển đại học, chiếm gần 79%. Thí sinh sẽ tiếp tục được đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo hình thức trực tuyến đến 17 giờ ngày 13 tháng 5.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có thông báo về việc tổ chức thẩm định sách giáo khoa lớp 8 và lớp 11 đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới. Theo đó, các tổ chức cá nhân đề nghị thẩm định sách giáo khoa cần đăng ký số lượng, tên bản mẫu sách giáo khoa của môn học, hoạt động giáo dục lớp 8, lớp 11, biên soạn theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 10 tháng 5. Số lượng bản mẫu sách giáo khoa của mỗi môn học, hoạt động giáo dục được đăng ký là căn cứ để Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục hồ sơ đề nghị thẩm định bản mẫu sách giáo khoa.
Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu vừa phát đi cảnh báo vào lúc 9 giờ 20 phút sáng ngày 9 tháng 5, một trận động đất mạnh 3,4 độ vừa xảy ra tại khu vực huyện Con Plông, tỉnh Kon Tum. Trước đó vào lúc 5 giờ 18 phút sáng cùng ngày, một trận động đất mạnh 3 độ cũng xảy ra tại khu vực huyện Con Plông. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu cũng cho biết vẫn đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ các trận động đất này.
Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu công an các địa phương tăng cường kiểm tra xử lý xe tự chế, xe thương binh chở hàng hóa công kênh gây mất an toàn giao thông. Yêu cầu của Hà Nội nhằm tăng cường công tác kiểm tra xử lý xe thô sơ, xe cơ giới ba bánh, xe tự chế, các phương tiện giao thông chở hàng hóa công kênh gây mất trật tự an toàn giao thông. Trước đó, trên địa bàn thành phố Hà Nội đã xảy ra một số vụ việc vi phạm trật tự an toàn giao thông liên quan đến xe thô sơ, xe cơ giới 3 bánh, xe tự chế, các phương tiện giao thông chở hàng công canh gây hậu quả nghiêm trọng.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Chiều qua 9 tháng 5, nước Nga đã tổ chức trọng thể cuộc duyệt binh kỷ niệm 77 năm ngày chiến thắng phát xít trên quảng trường đỏ ở thủ đô Moscow. Rất nhiều người dân Nga đã đến quảng trường đỏ để xem phần trình diễn của các quân nhân và màn phô diễn nhiều phương tiện kỹ thuật chiến đấu hiện đại của quân đội Nga. Năm nay cũng là lần đầu tiên Bộ Quốc phòng Nga giới thiệu hệ thống tên lửa phóng loạt Tornado G tại cuộc duyệt binh chiến thắng.
Trong một diễn biến khác, đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine không dừng lại mà vẫn diễn ra theo hình thức trực tuyến. Đây là tuyên bố của trưởng đoàn đàm phán Nga Vladimir Medinsky ngày 9 tháng 5. Ông Medinsky cho biết để đàm phán trực tiếp, Nga cần có nhiều đề xuất cụ thể hơn từ phía Ukraine. Ông cũng nhấn mạnh thêm, các nước NATO bề ngoài tuyên bố ủng hộ sớm chấm dứt xung đột nhưng đang làm mọi việc để không cho điều đó xảy ra bằng cách tăng cường cung cấp vũ khí cho Ukraine với quy mô hàng tỷ đô la Mỹ. Và chỉ riêng Mỹ đã gửi viện trợ quân sự với tổng trị giá là 3,8 tỷ đô la Mỹ.
Dự kiến vào 11 giờ trưa nay theo giờ Hàn Quốc sẽ diễn ra buổi lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol. Để bày tỏ sự ủng hộ đối với Tổng thống đắc cử Hàn Quốc, nhiều nước đã cử quan chức cấp cao đến tham dự buổi lễ nhậm chức của ông Yoon Suk-yeol. Nhà Trắng thông báo sự có mặt của ông Douglas Emhoff, phu quân của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris. Bộ trưởng Lao động Marty Walsh cũng sẽ đi cùng đoàn công tác đến Hàn Quốc. Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Yoshimasa Hayashi cũng thông báo là sẽ tham dự. Phó Chủ tịch nước Trung Quốc Đại lục Vương Kỳ Sơn cũng được cho là sẽ có mặt tại sự kiện lần này.
Ngày 9 tháng 5, Thủ tướng Sri Lanka Mahinda Rajapaksa đã đệ đơn từ chức trong bối cảnh các cuộc biểu tình bạo lực giữa những người ủng hộ ông và phản đối chính phủ đã khiến 80 người bị thương. Bạo lực đã bùng phát tại Sri Lanka kể từ ngày 9 tháng 4 khi liên tiếp xảy ra các vụ đụng độ bên ngoài văn phòng Tổng thống. Nhiều người ủng hộ chính phủ đã vượt qua rào chắn của cảnh sát để đập phá lều trại và các vật dụng khác do những người biểu tình chống chính phủ dựng lên. Cảnh sát đã buộc phải bắn đạn hơi cay và phun vòi rồng vào đám đông biểu tình.
Ngày 9 tháng 5, Bộ Y tế Indonesia thông báo ghi nhận 15 ca mắc bệnh viêm gan cấp tính chưa rõ nguyên nhân. Trước đó, Bộ này thông báo có 3 trẻ em tử vong do bệnh này. Giới chuyên gia y tế cho rằng số ca mắc bệnh viêm gan không rõ nguyên nhân ở trẻ gia tăng, có thể liên quan đến adenovirus. Hiện các nhà nghiên cứu cũng đang điều tra các khả năng lây nhiễm khác, trong đó có COVID-19 và môi trường. Adenovirus thường lây lan khi tiếp xúc gần qua các giọt bắn và bề mặt.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thể thao sáng. Hôm qua tiếp tục diễn ra lượt trận đấu môn bóng đá nam SEA Games 31 thuộc khuôn khổ bảng B. Ra sân trong trận đấu sớm, U23 Lào và U23 Campuchia đã cống hiến cho khán giả màn đôi công ấn tượng. Tuy nhiên, U23 Campuchia đã cho thấy họ không phải là đối thủ dễ dàng đối với các đối thủ hàng xóm là U23 Lào. Kết thúc 90 phút thi đấu, U23 Campuchia đã giành chiến thắng với tỷ số 4-1. Đây là khởi đầu đầy ấn tượng của U23 Campuchia tại SEA Games này.
Ở trận đấu diễn ra muộn hơn giữa U23 Thái Lan và U23 Singapore, các cầu thủ Thái Lan đã khẳng định vị thế cũng như cơ hội để giành vé vào bán kết môn bóng đá nam tại SEA Games lần này với chiến thắng áp đảo 5-0 trước U23 Singapore.
Sau khi giành chiến thắng ở chặng Miami GP, Max Verstappen đã được một phóng viên so sánh với huyền thoại boxing Muhammad Ali vì khả năng phục hồi ấn tượng về thể chất, tinh thần, đồng thời tin rằng anh có thể thành công nếu chuyển sang thi đấu môn thể thao này. Đáp lại, nhà đương kim vô địch F1 hài hước tuyên bố: "Dù đánh giá rất cao boxing, tôi nghĩ mình sẽ tiếp tục gắn bó với F1 thôi."
Người hâm mộ của Rafael Nadal đang rất lo lắng cho tay vợt này sau khi chứng kiến cái cách anh thi đấu ở Madrid Open. Trước đó, Rafa đã nghỉ thi đấu được 6 tuần sau khi bị gãy xương sườn trong trận thua trước Taylor Britt. Theo tờ Tennis World, vấn đề cốt lõi bây giờ với Nadal là cải thiện thể trạng trước khi nghĩ về việc đòi lại ngai vàng Roland Garros.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối của bản tin sáng nay là các thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời anh Tiến Tú.
Cảm ơn chị Khánh Thư. Thưa quý thính giả của Radio Nhân dân, ảnh hưởng của rãnh thấp 24 đến 26 độ vĩ Bắc cộng thêm tác động của thành phần gió đông nam ấm lên nên đêm qua miền Bắc vẫn có mưa rải rác, vùng núi phía Bắc vẫn có những điểm mưa to 20 đến 30 mm. Trong ngày hôm nay, rãnh thấp và gió đông nam ẩm vẫn còn duy trì nhưng cường độ thì không mạnh như buổi đêm. Vì thế miền Bắc trong hôm nay trời nắng gián đoạn nên nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở các tỉnh miền Bắc duy trì trong khoảng từ 29 đến 32 độ, trời mát mẻ. Thời điểm chiều tối và đêm là lúc rãnh thấp và gió đông nam hoạt động mạnh hơn nên mưa rông sẽ gia tăng lại ở Bắc Bộ. Trong đó vùng mưa phổ biến vẫn xảy ra ở khu vực vùng núi và trung du, cục bộ sẽ vẫn có điểm mưa to. Dự báo khoảng ngày 13 tháng 5 sẽ có một đợt gió mùa đông bắc mạnh ảnh hưởng đến nước ta. Dưới tác động của gió mùa đông bắc, miền Bắc sẽ xuất hiện một đợt mưa rông diện rộng và trời chuyển lạnh. Ở miền Trung lúc này thì vẫn còn có mây nhiều ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Và phải sau 8 giờ sáng thì khu vực này trời mới có nắng trở lại. Trong khi ở các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận nắng sớm hơn, ngay từ lúc này trời đã có nắng mạnh. Sự khác biệt về thời gian và cường độ nắng sẽ khiến nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở các tỉnh miền Trung có sự khác biệt đáng kể. Từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế dao động trong khoảng từ 29 đến 31 độ, còn ở các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận nhiệt độ cao từ 31 đến 33 độ. Ở phía Nam, rãnh thấp xích đạo chỉ tác động yếu đến Nam Bộ và Tây Nguyên, nên trong ngày hôm nay, Tây Nguyên chỉ có mưa vài nơi, còn khu vực Nam Bộ mưa rông ở mức rải rác. Trong ngày, cả Nam Bộ và Tây Nguyên vẫn duy trì tình trạng nắng ráo, nhưng cường độ nắng không gắt. Mức nhiệt cao nhất trong hôm nay ở khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng từ 29 đến 32 độ, với khu vực Nam Bộ là từ 32 đến 34 độ.
Thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.